quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Vendor Blowout Sale tại Teletron 4 ngày từ 13 đến 16 tháng 3. Indiana Medical Chair làm từ Nhật bớt 3.500 tặng quà giá trị. Karaoke Bose Nio One, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Helmet Soda của Mỹ, Lifetime Warranty tặng quà hấp dẫn.
Mua nệm Ý tặng thêm nệm Ý. Grand Bed Tempur Pedic, nệm Lamborghini Italy Furniture 100% Italy, 35% off trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng TV, tủ lạnh, máy giặt sấy. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào quý anh và quý thính giả. Hôm nay thì thời tiết bên Dallas khá là ấm áp, nhiệt độ đã lên tới được 65 và thấp nhất 51 rồi. Nói chung và người ta có thể bảo đảm là mùa đông không còn nữa, mùa xuân đến rồi. Và trong cái tuần lễ này đấy thì nhiệt độ cứ một ngày nó một tăng, tới ngày thứ hai khi mà các em đi trở lại là đi học đó thì thời tiết có lúc lên tới 74, và mấy ngày hôm nay hơn mấy cả tuần nay rồi là xe ai cũng dơ lắm, bẩn lắm, bởi vì không ai dám rửa xe, hết tuyết rồi lại đá rồi lại mưa. Phải đợi tới thứ bảy hoặc là chủ nhật đó, nếu mà có ai có muốn rửa xe thì phải đợi lúc đó thì mới chắc ăn là không có mưa hoặc là không có đất bùn. Trong những cái tuần lễ này đó là báo chí họ nói nhiều lắm về sở thú, những cái con vật, bởi vì dù sao đó là cái tuần lễ này là cái tuần lễ nghỉ Spring Break, cho nên là gia đình cũng dẫn con em của mình đi sở thú. Nhưng mà nói đến súc vật thì chúng ta biết là từ xưa đến giờ người ta dùng những cái con chó để mà có thể đánh hơi, phát giác ra những cái thiết bị nổ hoặc là cái chất nổ. Và người ta cũng có huấn luyện những cái con chuột á, để mà có thể đánh hơi biết được rằng là có mìn từ những cái thời xa xưa trong cái chiến tranh của Phi Châu. Ở bên Kosia đó thì người ta, các nhà nghiên cứu cũng đã huấn luyện luôn cả những cái con ong để mà có thể xác định ra cái chất nổ TNT. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại huấn luyện luôn là cả chú voi. Nhưng mà khi mà nói đến voi đó thì người ta nghĩ rằng nếu mà chú voi mà đi khám cái chất nổ đó thì khỏi nói thì chắc là thất bại hoàn toàn, bởi vì nó to quá. Nhưng mà những cái cuộc nghiên cứu gần đây, nhất là ở bên Nam Phi, thì người ta thấy là quân đội ở đây họ đã sử dụng những cái con voi để mà có thể xác định, ngửi hoặc là đánh hơi những cái chất nổ. Thì người ta làm một cái cuộc nghiên cứu thấy rằng là bắt đầu thì người ta đưa ra là ba cái chú voi để mà nó đánh hơi xem coi là cái chất nổ, bỏ trong một cái thùng, thì người ta thấy là cái sự chính xác của những cái con voi này khi mà nó xác định ra được, nó khám phá ra được cái chất nổ TNT là một trong những cái chất nổ mà người ta thường sử dụng trong những cái quả bom hay là trong những cái quả lựu đạn đó, thì người ta thấy là những cái con chú voi này nó đánh hơi rất là chính xác, và mỗi khi mà nó đánh hơi thấy cái chất nổ đó thì nó đưa cái chân trước của nó lên. Những cái con voi này chúng ta biết là cái trí nhớ của những cái con voi nó nhớ vô cùng, nó nhớ hơn cả những cái con chó, mặc dù là con chó rất là tinh khôn. Nhưng mà đối với voi, cơ thể của nó to, cái óc của nó nhớ lâu lắm và nó biết chính xác là khi mà nó phát giác ra những chất nổ chỗ nào thì nó đến ngay chỗ đó để mà nó có thể báo cho cái chủ của nó. Thì trong cái trường hợp mà người ta nghiên cứu gần đây đó thì người ta thấy là 74 lần đó thì con voi đó, ba cái con voi mà người ta thí nghiệm đó thì người ta thấy là nó phát giác ra tới 73 lần, tức là chỉ có một lần sai mà thôi, nhưng mà một lần sai đó mà nó nổ thì chắc là cũng tiêu đời anh Huy Cường với là anh Khương Nguyên.
Đúng rồi, con đứng qua mình cũng lấy làm lạ là trước khi nó gửi tới, nhưng mà cái chân của nó đi cũng to và bự lắm, nó có thể gây ra những cái sự chuyển động làm cho min có thể nổ cùng một lúc, đó cũng là một trong những vấn đề. Nhưng mà theo như là những người chuyên môn về săn vệ voi ở bên Phi Châu thì họ cho biết rằng những con voi nó tránh né đi vào những cái vùng đó tại vì nó biết được, nó hửi được những cái hơi xác chết của những đồng loại của nó đã bị vướng mìn. Thành ra cũng chưa chắc là có phải vì nó đã ngửi thấy mìn hay không. Nhưng mà nó biết là trong đó là một cái vùng nguy hiểm thì đó cũng là còn rất là nhiều thời gian để mà có thể sử dụng voi vào việc đi khám phá mìn. Và trở lại với những bản tin ở trên Houston Chronicle ngày hôm nay, thì một bản tin cho biết rằng rất là nhiều những nhà mạnh thường quân của trường Texas A&M thì đa số thì họ đều là những cựu sinh viên đã học ở đây từ lâu rồi. Và bây giờ họ tốt nghiệp, có công ăn việc làm tốt, có chức vụ cao, thì họ đều cho lại tiền cho trường học này, cũng như là họ mua những vé coi có khi là suốt đời của sân vận động Caulfield, là nơi chuyên môn diễn ra những trận football giữa trường Texas A&M với những trường khác và những môn thể thao khác. Không những họ được cái quyền lợi là mua những ghế đặc biệt và lại mua cả chỗ đậu xe nữa, nhưng mà bây giờ năm 2015 thì trường này dự định sẽ thay đổi phía tây của sân vận động Caulfield này, và đã gây ra rắc rối giữa những người cựu sinh viên mạnh thường quân này, và họ đã hợp nhau lại để kiện ra tòa và kiện tận tòa liên bang về việc công ty Man Foundation họ sửa chữa lại như thế này, và họ bắt những người cựu sinh viên mạnh thường quân này phải tăng thêm giá tiền, cũng như là có một số người đã bị mất đi những cái quyền lợi này, mặc dù họ đã có những hợp đồng mua đứt những cái chỗ ngồi này và những cái chỗ đậu xe này từ trước rồi, nhưng mà với sự sửa chữa này thì nó bị sửa đổi lại. Vận động trường này sẽ gia tăng số ghế ngồi từ 82.589 lên đến 102.512, và như vậy thì cái chỗ ngồi cũng như chỗ đậu xe sẽ bị thay đổi rất nhiều, và họ dùng những cái tiền lên giá ticket cũng như là những cái tiền bán những cái vé lifetime như vậy để mà có thể lấy ngân khoản sửa chữa và cải tiến lại. Nhưng mà những người mà đã cho tiền trường Texas A&M từ lâu rồi thì họ không thích cái điều này, bởi vì cái đó là va chạm đến quyền lợi của họ, cũng như là họ cho rằng đã vi phạm vào cái hợp đồng ký với trường Texas A&M rất là từ lâu. Và bây giờ thì đơn kiện này đã có rất là nhiều những người tham gia, không những là tại Houston, tại Dallas, Fort Worth hay là tại tiểu bang Texas, mà còn cả từ những nơi khác, những người vẫn là cựu sinh viên A&M, nhưng mà những lúc có những trận đấu lớn của trường T&M thì họ vẫn về để mà tham gia xem những trận võ, trận này và cổ võ cho đội nhà. Và họ đã ghi tên vào những cái đơn kiện là class action, tức là rất là nhiều người ghi đơn kiện công ty này cũng như là trường Texas A&M để không có những cái sự thiệt hại về quyền lợi cho họ. Không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của những người này khi mà ngay từ đầu họ đã trả tiền cho những chỗ đậu xe hoặc những chỗ ngồi này trong suốt thời gian, một thời gian có thể nói là giống như là gần như là lifetime luôn. Nhưng mà bây giờ với những sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến những quyền lợi của họ, thì đây cũng là một trong những vấn đề chúng ta có thể hiểu được nỗi khó chịu của họ khi việc này xảy ra. Kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin liên quan đến anh chàng Edward Snowden, thì chúng ta đều biết anh này. Trong thời gian trước, anh này khá là nổi tiếng với việc tiết lộ những thông tin về cơ quan NSA đã theo dõi những cuộc điện thoại của những người dân trên toàn quốc, và thậm chí theo dõi cả những cuộc điện thoại của những vị lãnh đạo cấp quốc gia của những quốc gia khác. Thì mới đây anh chàng này lại tiết lộ rằng là những nhân viên của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, tức là CIA, đã cố gắng tìm mọi cách nhằm xâm nhập vào những chiếc điện thoại và những chiếc máy tính bảng, tức là tablet của hãng Apple trong suốt gần một thập kỷ vừa qua. Thì bản tin được hãng tin Reuters dẫn đi cho biết rằng là CIA đã tạo ra được một bản copy của một công cụ chuyên môn phát triển những ứng dụng phần mềm của Apple, tức là phần mềm, cái ứng dụng này gọi là Xcode, nhằm giám sát cũng như kiểm tra những chương trình được Apple đưa lên App Store. Và họ cũng cho biết rằng là CIA đã cố gắng tìm cách xâm nhập vào những dữ liệu cũng như là những thông tin của khách hàng của Apple trong suốt giai đoạn từ năm 2006 cho đến năm 2013. Đây là giai đoạn đầu tiên mà Apple tung ra chiếc iPhone đời đầu tiên. Và trong đây là một chương trình nhằm, theo như CIA cho biết rằng là phá vỡ những bảo mật cũng như các sản phẩm truyền thông trong cũng như là ngoài nước. Thì các hãng như là Apple hoặc là Google, họ có thể họ cũng đã biết điều này. Nên vào tháng 9 năm 2014 thì Apple cũng tuyên bố có những biện pháp nhằm tăng cường những phương pháp mã hóa dữ liệu trên iPhone hoặc là iPad và cho họ cho biết rằng là những bản cập nhật này sẽ giúp cho bảo vệ dữ liệu của những người dùng lưu trữ trên các thiết bị của Apple nhằm không cho các hacker, tức là những tin tặc có thể xâm nhập vào. Google sau đó không bao lâu cũng đã có những tuyên bố tương tự. Nhưng chúng ta là những người sử dụng, chúng ta không biết được rằng là CIA hoặc là những cơ quan nào khác có lấy được những thông tin của chúng ta hay không. Nhưng với những tuyên bố mới đây của Edward Snowden thì chúng ta thấy rằng không có gì có thể nói rằng là tuyệt đối an toàn trên những chiếc phone hoặc là những chiếc máy tính bảng của chúng ta đó, chú Huy Cường.
Vâng,
dạ
vâng, đúng như vậy. Cái trường hợp mà Edward Snowden này đấy, cái ông này cũng muốn trở lại Mỹ lắm, nhưng mà nếu mà cứ những cái trường hợp như thế này thì nếu mà về bên Mỹ thì thế nào cũng bị xử mà thôi. Thưa quý vị, nói về cái phí tổn của những người mà gọi là bị bịt béo phì đó, thì thưa quý vị thính giả, là theo như là tin trên tờ Dallas Morning News, người ta cũng cho biết là cái bản tin có một nhóm các nhà khoa học thì họ bây giờ đang tìm cách làm sao đó mà cho người Mỹ đó giảm cái số cân của họ xuống. Trong một cái nghiên cứu sắp sửa được đăng trên cái tạp chí y khoa, là người ta biết là cái số tiền mà những cái phí tổn mà dành riêng cho những người mà bị bệnh béo phì nó bây giờ nó tăng vọt một cách đáng kể. Những cái chuyên gia họ nói rằng là những cái thiệt hại này đó bao gồm như là trước hết đó, là những cái người mà bị bệnh béo phì đó thì họ sản xuất không có thể nào mà bằng những cái người mà ốm hơn. Trong khi đó thì cái sự mất cân bằng về vấn đề lợi tức của những người ốm và những người mập cũng khác biệt. Và ngay cả cái việc mà những người mập đó có thể gây tổn phí cho những cái chi phí về vấn đề di chuyển. Cái trường hợp này chúng ta thấy là đã từng xảy ra khi mà một hãng máy bay đó là họ thấy rằng là một khách hàng mà to con quá ngồi lên một cái ghế của họ thì họ cũng ngán, là bởi vì cái ghế nó có thể nó chỉ bị gãy. Mà nếu mà mở luôn cả cái ghế bên cạnh ra nó thì rõ ràng là cái người này chiếm mất hai cái ghế. Thì và đương nhiên là họ phải trả tiền cho hai cái ghế này. Thì theo như là thống kê cho biết là có khoảng chừng 35.7% người Mỹ tuổi từ 20 cho đến 74 tuổi là bị bệnh béo phì. Đó là cái thời gian từ năm 2009 cho tới năm 2012. Nhưng mà quý vị biết là vào cái khoảng thời gian thập niên 60 đó, thì lúc bây giờ người Mỹ chỉ có khoảng 13.3 người, 30% là bị bệnh béo phì mà thôi. Nhưng bây giờ thì nhiều quá. Và cái tổn phí về vấn đề y tế nó quan trọng lắm. Trong năm 2010 đó, thì để mà điều trị cho những người bị bệnh béo phì đó, là Hoa Kỳ đã phải tổn thất lên tới là 315.8 tỷ Mỹ Kim. Đây là cái con số nếu mà chia đều ra đối với lại những người bị bệnh béo phì đó, thì mỗi năm là họ phải chi tiêu ít nhất là 3.508 đô la cho những cái chi phí như là đi khám bác sĩ, bệnh viện, thuốc men. Và như thế đã tăng lên tới là 48% so với lại năm 2005. Đó là những cái người ta thấy là những cái tổn thất do cái bị bệnh béo phì nó gây ra tại Hoa Kỳ đó, anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường.
Bệnh béo phì cho con người thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ kéo tới những cái bệnh khác. Nhưng mà béo phì trên những con bò thì lại khác. Đây là một điều tốt cho những người nuôi bò. Và ngày hôm nay thì báo Houston Chronicle cũng đưa lên một bản tin liên quan tới nhân dịp hội rodeo ở tại Houston. Thì có một hiệp hội họ chuyên môn nuôi những con bò đen. Hiệp hội này lấy tên là Wagyu Cattle. Đây là một loại bò thịt rất là ngon, không có mỡ và lại có rất là nhiều những cái loại mỡ tốt để giúp cho những người nào bị cao cholesterol vẫn có thể ăn được loại này. Và bán giá thì rất là mắc, không thua gì bò Kobe, có thể lên đến 50 đồng một bao tại các chợ. Và tại những tiệm nhà hàng ăn, như là một nhà hàng ăn ở tại Fort Worth, họ chuyên môn bán thịt của loại Texas Wagyu này, thì cho một miếng thịt steak 6 ounce thôi, giá của cái đĩa này lên đến 142 Mỹ Kim. Và tại hội rodeo Houston vào ngày hôm qua thì Hiệp hội Texas Wagyu Cattle họ đã trưng bày những con bò này, và bây giờ thì họ có những một phương pháp rất là khoa học. Họ dùng ultrasound để mà xem con bò đã đủ thời gian để có đủ thịt để bán hay chưa, và phía thịt ở bên trong của nó thì cấu tạo như thế nào, có đủ tiêu chuẩn chưa. Thì họ dùng ultrasound giống như là những bà mẹ có bầu, khi mà các bác sĩ dùng ultrasound để mà xem cái bào thai thì đây họ cũng vậy, dùng ultrasound nhưng mà thay vì xoa lên cái vùng lưng hoặc là vùng bụng, bất cứ vùng nào mà họ muốn xem xét phía bên trong, một cái loại jelly giống như dùng cho người thì họ chỉ dùng dầu vegetable oil thôi, và sau đó họ dùng ultrasound nhìn trong cái màn hình computer thì họ sẽ thấy rõ ràng rằng cái phần nào là thịt, phần nào là mỡ và cái marble như thế nào. Và trong cái trường hợp bài báo này đăng thì thấy có cả những xương sườn nữa. Và theo những người nuôi những con bò này, họ cho biết rằng khi nào mà nhìn ultrasound mà không thấy xương sườn, tức là con bò đã đến chín mùi, đã đến lúc có thể đem ra bán, xả thịt được rồi, tại vì lúc đó là thịt rất là nhiều. Và với phương pháp này thì họ có thể thay đổi thực phẩm cho những con bò này để cho nó có thể bớt mỡ xấu đi và có nhiều mỡ tốt, cũng như là nhiều thịt hơn. Tuy nhiên thời gian để nuôi những con bò loại này từ lúc mà nó còn nhỏ cho đến lúc có thể đem ra bán được thì gấp đôi thời gian nuôi những con bò thường. Đó cũng là những lý do mà giá cao và cũng hiếm chứ không phải là ít. Chỉ có ở Texas mới có cái loại này thôi. Đây là loại bò đen mà gọi là Wagyu, cũng lấy nguồn gốc từ loại bò ở bên Nhật trước đây. Vào khoảng thập niên 1970 thì họ đã nhập cả loại bò này từ bên Nhật, và từ đó đến giờ thì loại này đã trở nên rất là ưa chuộng trong giới những người mà sành steak, mà sẵn sàng bỏ tiền ra để ăn một miếng steak 6 ounce mà tới 140 triệu đồng, liên quan đến nguyên khối nguyên.
Miếng cái thịt này thì hết sảy đó. Vâng, đúng như vậy. Cái mùa này là cái mùa mà người ta barbecue nhiều lắm đó anh Khôi Nguyên. Nhưng mà cũng coi chừng đấy, là thịt bò ăn nhiều quá, người ta nói là quý vị nào bị gout đó là cũng dễ bị đau lắm đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là với công nghệ thì ngày nay nuôi bò cũng không phải là một chuyện đơn giản như cha ông chúng ta từng làm trước đây, là cứ thả ra cho nó ăn cỏ thôi là được, mà phải dùng tới ultrasound và dùng những công nghệ khác nhau. Thì hy vọng rằng với những con bò này thì chúng ta sẽ bớt đi được những lượng mỡ xấu, thêm những lượng mỡ tốt nhằm mà có thể giảm cân hoặc là không có béo phì như anh Quang Hưng cũng đã trình bày trước đây. Cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn chú Huy Kiều cho các bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như là xin chúc quý vị và anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui tươi bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, xin kính chào quý anh và quý thính giả.
Dạ vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.